Chương 37. Năm pháp cái ngăn che. Có năm pháp cái của tâm làm ô nhiễm, do tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, không dễ dậy, cũng không được cấu tạo hoàn bị để tiêu trừ các pháp cái. Tương ưng bộ kinh. Chướng ngại tinh thần Nivarana có nghĩa làm trở ngại, ngăn chặn. Là cái gì gây trở ngại cho tiến bộ tinh thần của ta, hay cái gì ngăn chặn con đường đưa đến giải thoát và những cõi thiên. Nivarana cũng có nghĩa là cái gì bịt trùm, bao kín hay ngăn che tư tưởng. Có năm loại ngăn che tinh thần hay năm pháp cái là dục dục, sân độc, hôn thùy, điệu hối, hoài nghi. 1. Dục dục là ham muốn về cảnh dục, luyến ái theo ngũ trần, sắc thinh khí hương dị xúc. Dục dục cái cũng được xem là một trong những kiết sử trói buộc chúng sanh vào dòng luân hồi. Một người ở mức độ trung bình thường xu hướng chạy theo những ham muốn có tính cách quyền ảo tạm bợ của cơ thể vật chất. Nếu không đủ khả năng để kiểm soát và kiềm chế thì chắc chắn phải bị sa đọa trong dục vọng. Chướng ngại tinh thần này có thể chế ngự bằng nhất tâm. 1. Trong năm chi thiền, khi đắc quả nhất lai, hành giả khắc phục được phần lớn và chỉ hoàn toàn chế ngự tham dục khi đắc quả bất lai. Những hình thành di tế của ái sắc, luyến ái nếu theo những cảnh sắc giới và ái vô sắc. Luyến ái theo vô sắc giới chỉ được trọn vẹn tiêu trừ khi đắc quả vô sanh A-la-hán. 6 điều kiện sau đây có khuynh hướng tận diệt tham dục. 1. Nhận thức mối nguy hại của đối tượng. 2. Kiên trì quán tưởng về những nguy hại ấy. 3. Thu thúc lục căn. 4. Ẩm thực độ lượng. 5. Tạo giới thân cận tốt. Và 6. Luận đàm hữu ích. 2. Sân độc hay không bằng lòng, bất toại nguyện. Điều ưa thích dẫn đến luyến ái, còn điều trái với sở thích đưa đến tâm ghét bỏ, không bằng lòng. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian, được sự hỗ trợ của vô minh, cả hai tạo lên những bất hạnh trong đời. Một yếu tố khác của thiền, hỷ, có khả năng chế ngự tâm sân độc. Chướng ngại này được khắc phục phần lớn khi hành giả đắc quả nhất lai, Tư Đà Hàm, và được trọn vẹn chế ngự khi đắc quả bất lai, A-na-hàm. 6 điều kiện sau đây có xu hướng tiêu trừ sân độc cái. 1. Hay biết, ghi nhận đối tượng với thiện ý. 2. Kiên trì quán tưởng tâm từ. 3. Suy nghiệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên. 4. Sống theo quan điểm ấy. 5. Tạo giới thân cận tốt. Và 6. Luận đàm hữu ích. 3. Hôn thùy, hôn trầm thùy miên. Thina là sở hữu hôn trầm, là trạng thái uể oải, và Minha là sở hữu thùy miên, là trạng thái giả dưỡi. Một tâm trạng nhuễ nhoại cũng bất động như một vật vô tri vô giác, như cái nón treo trên cây, như nhựa đeo dính trên khúc gỗ, hay một miếng bơ quá bạc cứng, không có thể trét ra. Không nên hiểu hôn thùy, hôn trầm thủy miên là trạng thái mỏi mệt không muốn cử động, bởi vì chư vị vô sanh A-la-hán đã tận diệt hai pháp cái ấy, đôi khi vẫn còn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hai chướng ngại này đưa đến tâm lười biếng, uể oải, nghịch nghĩa với hành tinh tấn, đức kiên trì. Yếu tố tầm, một chi khác của thiền, có thể khắc phục phần lớn và hoàn toàn chế ngự hôn thùy, hôn trầm thủy miên khi đắc quả vô sanh A-la-hán. 6 điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hai pháp cái ngăn che chướng ngại này. 1. Suy niệm về đối tượng của ẩm thực vô độ lượng. 2. Thay đổi oai nghi hay tư thế. 3. Quán tưởng đối tượng ánh sáng. 4. Sống ngoài trời. 5. Tạo giới thân cận tốt. Và 6. Luận đàm hữu ích. 4. Điều cử phóng dật là trạng thái bất ổn hay chao động của tâm, đó là tâm trạng có liên quan đến tất cả những tâm bất thiện thông thường. Tâm trở nên chao động hay bất ổn định khi hành động bất thiện. trạo hối là hối tiếc một hành động bất thiện đã làm, một hành động thiện đã bỏ qua không làm, hay làm không được viên mãn. Chính sự ăn năn về một hành động bất thiện không ngăn cản được hậu quả không tốt của nó xảy ra. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động bất thiện ấy nữa. Cả hai pháp cái, điều cử, phóng dật và trạo hối này đều có thể khắc phục bằng chi thiền lạc. Hành giả sẽ tận diệt điều cử lúc đắc quả vô sanh A-la-hán và lo âu với đạo quả bất lai A-na-hàm. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng chế ngự hai tâm trạng ấy: 1. Thông suốt pháp học; 2. Nghiên cứu, học hỏi và thảo luận; 3. Thấu triệt tinh thần của giới luật; 4. Thân cận với những vị tăng cao hạ; 5. Thân cận với người tốt; và 6. Luận đàm hữu ích. 5. Hoài nghi là tâm trạng bất định, di là không có hay thiếu, Siddhicitta là trí tuệ, Vikicitta là cái gì không chứa đựng dược liệu cho trí tuệ. Cũng được giải thích là sự khó chịu gây nên do suy niệm hỗn tạp, do tâm trạng thắc mắc. Ở đây, hoài nghi không có nghĩa là mất niềm tin, không phải hoài nghi về Đức Phật vân vân. Bởi vì một người không phải Phật tử cũng có thể khắc phục Vikicitta, hoài nghi và đắc thiền. Nếu xem như một kiết sử, tức dây trói buộc chúng sanh vào dòng luân hồi, thì Vikicitta là hoài nghi về Đức Phật vân vân. Nhưng nếu xem như một ngăn che chướng ngại tinh thần, thì đó chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm. Theo bản chú giải, Vikicitta là không đủ khả năng quyết định một việc gì đó phải là thế nào. Nói khác đi thì đó là tâm trạng bất định. Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi thiền tứ, nghĩa là liên tục chú tâm. Hành giả tận diệt hoài nghi khi đắc quả dự lưu tu đà hoàng. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hoài nghi: 1. Thông suốt giáo pháp và giới luật; 2. Nghiên cứu tìm học và thảo luận; 3. Thấu triệt tinh thần của giới luật; 4. Niềm tin hoàn toàn vững chắc; 5. Thân cận người tốt; và 6. Luận đàm hữu ích.